Tuần 34, thứ 3, nuôi dưỡng buổi sáng. Phi-e-rơ thứ nhất, chương 5, câu 2 đến 4. Hãy trăng bày của Đức Chúa Trời giữa anh em, giám phục họ theo Đức Chúa Trời, không do ép buộc, nhưng do sẵn lòng, không bởi kiếm lợi qua phương tiện đê hèn, nhưng bởi nhiệt thành, cũng không là chủ trị phần chia cho anh em, nhưng bởi trở nên gương mẫu cho bầy. Khi người chăn trưởng được tỏ ra, thì anh em sẽ nhận mũ miệng vinh hiển không suy tàn. Sau khi tín đồ được tái sinh và nhận Đức Chúa Trời làm sự sống đời đời, họ vẫn cần nhận sự chăn dắt trong sự sống của Đức Chúa Trời. Trong sự cứu rỗi hữu cơ của Ngài, Đức Chúa Trời Cha, trong đấng tam nhất thần thượng, trước hết tái sinh chúng ta bởi Đức Chúa Trời Linh, sau đó chăn dắt chúng ta trong Đức Chúa Trời Con là người chăn của chúng ta, để chúng ta có thể lớn lên và tồn tại trong sự sống Ngài cho đến đời đời. Chăn dắt bao gồm cho ăn như người mẹ nuôi dưỡng cho con ăn, để con có thể lớn lên như đã được đề cập trong Phi-e-rơ thứ nhất chương 2 câu 2. Theo cách này, Chúa đã giao cho Phi-e-rơ sứ mệnh nuôi chân con của Ngài và chăn bày của Ngài thay Ngài. Ngài cũng đã dấy lên những người như Phi-e-rơ để trở thành người chăn thay Ngài, nuôi chân con của Ngài và chăn bày của Ngài. Phần đọc hôm nay, không có gì đòi hỏi nhiều bằng chăn dắt, thậm chí rao giảng phúc âm cũng không. Giống như việc nuôi dạy con cái, mọi điều liên quan đến việc chăn dắt không tùy thuộc vào chúng ta mà tùy thuộc vào người mới. Chúng ta không thể nói mình không có thời gian hoặc không tiện. Cách của Cơ Đốc giáo là thuê mục sư để chăn dắt hội thánh. Đây không phải là ý nghĩa của việc chăn dắt. Có thể một số người tranh cãi chăn dắt là một ân tứ mà không phải anh em hay chị em nào cũng có. Tuy nhiên, không ai nói rằng nuôi dạy con cái là một ân tứ mà một số người có, còn những người khác thì không. Mọi cha mẹ, bất kể họ khôn ngoan hay dại dột, đều có khả năng nuôi dạy con cái. Bởi sự sinh ra thuộc linh mà mọi thành viên trong hội thánh đều có ân tứ chăn dắt. Nói rằng chúng ta không có ân tứ chăn dắt là phủ nhận sự sinh ra thuộc linh của mình. Để trở nên những thành viên đúng đắn, bình thường của hội thánh trong sự khôi phục của Chúa, chúng ta cần xây dựng một đời sống phúc âm hàng ngày, và chúng ta cần đến với Chúa để Ngài chỉ cho chúng ta biết nên chăm sóc ai. Chúng ta phải học tập lắng nghe người khác để nhận ra nhu cầu thực sự và tình trạng thật của họ. Điều này đòi hỏi chúng ta phải dừng suy nghĩ, quan niệm, cảm xúc và lời nói của mình lại đang khi chăn dắt họ. Chúng ta cũng phải học tập không nói quá nhiều khi thăm viếng người khác. Đây là bài khó học nhất trong việc chăn dắt. Càng chờ đợi lâu trước khi lên tiếng càng tốt. Có người sẽ hỏi, nếu không nên nói gì thì tại sao chúng ta phải tiếp xúc người ta? Bí quyết đơn giản là tiếp xúc họ mà không cần nói nhiều. Nếu nói quá nhiều, chúng ta sẽ giống những người bạn của Job. Vì tất cả chúng ta đều cho rằng mình biết rất nhiều, nên thật khó để nói tôi không biết. Nói đúng ra thì chúng ta không biết nhiều, và những gì chúng ta biết thì cũng không biết thấu đáo. Chúng ta không nên tiếp xúc người khác để dạy dỗ họ. Chính chúng ta mới là người cần được dạy dỗ nhiều hơn. Chúng ta nên đến với các thánh đồ và các hội thánh để học nơi họ. Bí quyết để tiếp xúc người khác không phải là nói nhiều, mà là để họ được nói. Chúng ta cũng đừng bao giờ tranh luận với người khác, bất kể họ đúng hay sai. Mọi cuộc trò chuyện đều là sự cám dỗ khiến chúng ta muốn điều chỉnh người khác, thuyết phục họ hoặc bán những ý kiến và quan niệm tốt của mình. Nếu chúng ta làm như vậy thì sẽ không giúp ích gì cho họ. Chúng ta đừng bao giờ truyền đạt kiến thức hư không cho người khác. Người ta có thể hỏi chúng ta về nhiều vấn đề, nhưng chúng ta phải học cách vận dụng linh để biện biệt mục đích của những câu hỏi đó. Mọi người thường thích thu thập kiến thức, hỏi về các trưởng lão, các anh chị em và nhiều vấn đề khác. Chúng ta phải học tập để khôn ngoan, không tham gia vào những tranh biện và không truyền đạt kiến thức hư không. Đây cũng là một bài học khó đối với tất cả chúng ta.